niết bàn. Ngày nào còn ngã, ngày đó còn xa niết bàn. Ngày nào mà chúng ta không còn thấy có ngã, tức là chấp ngã, thì ngày đó chúng ta mới đứng bên cửa của niết bàn. Cho nên trên cái tinh thần tu tập là chúng ta phải đoạn tận cái chấp tướng. Mà quý đại hữu nghe, bố thí, vô tướng bố thí, thì cái bố thí đó nó mới lớn. Quý đại hữu biết tinh thần của đạo Phật là tinh thần vô tướng. Tinh thần của đạo Phật là tinh thần vô tướng. Tinh thần giáo pháp là tinh thần vô tướng. Tại sao nói đạo Phật là đạo vô tướng? Nếu cái gì trong cuộc đời này mà nó có hình tướng, thì thưa quý đại hữu, cái đó nó có ngằn mé, nó có ranh giới, nó có giới hạn không? Cái gì mà nó có hình tướng thì cái đó có giới hạn, có biên tế. Cái gì không có hình tướng, không có tướng trạng để chúng ta thấy, thì cái đó mới là cái thật to, cái thật lớn. Vậy thì tinh thần của đạo Phật là tinh thần vô tướng. Tại sao gọi là vô tướng? Tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn vô tướng như nước. Nước đổ vào trong ống dài thì nước trở thành hình dài. Nước đổ vào trong thùng vuông thì nước trở thành hình vuông. Nước đổ vào trong thùng tròn thì nước trở thành hình tròn. Đó là đạo Phật. Cho nên tinh thần đạo Phật không bị khu biệt bởi một phạm trù nào, bởi một thời gian nào, bởi một không gian nào. Bởi vì đạo Phật là vô tướng. Mà cái chữ vô tướng đó được nói ra hai câu là tùy duyên bất biến và bất biến tùy duyên. Vậy thì Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng vô minh là lầm chấp tứ đại làm tướng của tự thân, và bóng dáng duyên theo sáu trần làm tự tướng của tâm. Sáu trần đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta lầm chấp rằng cái bóng dáng của sắc, của thinh, của hương, của vị, của xúc, của pháp là tự tướng của tâm. Nhưng thưa quý đại hữu, đó không phải là tự tướng của tâm. Sáu trần duyên với sáu căn phát sinh ra sáu thức, tức là thập bát giới, tức là lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó là lục căn. Lục trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là 12. Lục thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý, ý thức. Cộng 3 cái 6 đó trở thành 18. Nhờ 18 cái phạm trù đó mà con người của chúng ta được thấy, được nghe, được biết và được hiểu hết tất cả. Đúng không? Nhờ 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì ai cũng có mắt, tai, thân, mũi, lưỡi và ý, phải không? Không có ai là không có. Ở đây đây có ai là không có không? Nếu không có thì được gọi là lục căn bất cụ, tức là 6 căn không có đầy đủ. Thì ở đây đây chúng tôi nhìn thấy quý đại hữu nào cũng khôi ngô tuấn tú, đẹp đẽ, con nhà giàu học giỏi hết. Không có ai là người không có đầy đủ. Ai cũng có đủ 2 con mắt. Vậy thì 6 căn đó. Nhưng mà thưa quý đại hữu, nếu chúng ta chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không thôi, mà chúng ta không có lục thức, thì thưa quý đại hữu, chúng ta nhìn thấy cái đóa hồng màu đỏ kia, chúng ta biết nó là màu đỏ không? Chúng ta nếm một cái ớt cay vào trong miệng, chúng ta biết nó là cay không? Chúng ta nghe một âm thanh thuyết pháp, chúng ta biết đó là âm thanh thuyết pháp không? Không. Nếu chúng ta chỉ có đơn thuần lục căn, mà lục căn đó giống như là lục căn của người chết, thì dẫu người chết có mắt, có tai, có đầy đủ như chúng ta, nhưng không phân biệt đây là màu đỏ, đây là màu vàng, kia là màu trắng, đây là âm thanh, kia là vị ngọt, bởi vì không có lục thức. Vậy thì khi mà lục căn tiếp xúc với lục trần, phải phát sinh ra lục thức. Phải có lục thức mới hiểu được Nếu không có lục thức thì lục căn đó bằng như chết rồi. Vậy thì bóng dáng của sáu trần nó chỉ là bóng dáng, mà nó không phải là tự tướng của tâm. Bởi vì tự tướng của tâm sao được, nó chỉ là bóng dáng của tiền trần mà, đúng không? Nhưng mà bây giờ có người của chúng ta lầm chấp cái màu vàng, cái màu xanh, cái vân vân, đó là tự tướng của tâm. Điều đó không đúng. Mà quý đạo hữu học kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa? Quý đạo hữu đã nghe Đức Thế Tôn thất xứ trưng tâm ngài A Nan chưa? Có không? Vậy thì tâm ở đâu? Thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn bảy chỗ gạn hỏi tâm với ngài A Nan, thì ngài A Nan nói tâm ở bên trong, tâm ở bên ngoài, tâm ở núp phía sau con mắt, tâm ở trong, ở chặng giữa, vân vân. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn đều bác hết. Tâm không phải là như vậy. Tâm không ở trong, tâm không ở ngoài, tâm không núp sau cái nhãn căn, tâm không ở chặng giữa. Vậy thì thưa quý đạo hữu, tâm đâu? Đưa coi. Ngộ rồi đó. Giống như là ngài Huệ Khả mà đi và sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma nói tâm ông bất an hả? Đưa tâm đây, tôi độ cho, khai ngộ cho. Thì ngay khi đó ngài Huệ Khả ngộ. Mà giảng từ hồi nãy giờ quý đạo hữu chưa ngộ gì hết. Vậy thì thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn dạy vô minh là 200, lầm chấp tự thân này có thật và lầm chấp tự tâm này có thật. Quý đạo hữu nghe Đức Thế Tôn giảng vô minh chưa? Vì lầm chấp tự thân này có thật, tự tâm này có thật, cho nên sơn hà đại địa dấy khởi lên cái gì cũng có thật. Mà khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cái tự thân thật, có cái tự tâm thật, có cái sơn hà đại địa thật, thì làm sao giác ngộ và giải thoát, thấy được cái viên giác thanh tịnh chơn như niết bàn. Từ cái giá trị đó, chúng ta bước qua lãnh vực của duy thức học. Mà quý đạo hữu nên ghi cái bài kệ này để lấy đó, nương nơi đó, hiểu ở nơi đó để mà chúng ta tu. Giả lý kiến thằng thằng thị, giả lý kiến thằng thằng thị ma, tự nhiên chúng tôi quên. Bạch nhật kiến thằng thằng thị ma, giả lý kiến thằng thằng thị xà, ma thượng sinh thằng du trí loạn, khởi kham thằng thượng cánh sanh xà. Đọc chậm chậm nha. Bạch bạch lý kiến thằng thằng thị ma, giả lý kiến thằng thằng thị xà, bạch lý kiến thằng thằng thị ma, giả lý kiến thằng thằng thị xà, ma thượng sinh thằng du trí loạn, ma thượng sinh thằng du trí loạn, khởi kham thằng thượng cánh sanh xà. Thưa quý đạo hữu, trong duy thức dạy rằng chúng ta không có cái tánh viên thành thật, mà chúng ta có cái tánh sai biệt đối với sự vật ở bên ngoài. Cho nên chúng ta nhìn ban ngày, ban ngày chúng ta nhìn thấy sợi dây cho là sợi dây. Ban đêm chúng ta đi ở ngoài đường, nhìn thấy sợi dây cho là con rắn. Khởi kham thằng thượng cánh sanh xà, khởi kham thằng thượng cánh sanh xà. Ban ngày chúng ta thấy sợi dây cho đó là sợi dây. ban đêm đi thấy sự